thì mình đâu có dám nói đâu, mình phải nghe lời nó. Cho nên mình nói mình càng đánh lộn thì cái nước mình nghèo lắm. Nhưng cái nước nào mà không có đánh giặc là cái nước nó không có nghèo. Đánh giặc nó hao tổn sinh mạng, mà hao tổn nhà cửa cất lên đâu có dễ đâu. Mình có cái nhà nhỏ xíu vậy trả 20 năm còn hết, nhưng mà nó bỏ bom một lát không biết bao nhiêu nhà cái nhà sập hết trơn, tiêu hết á. Làm ra bao nhiêu rồi tự cái bàn tay con người, làm ra bao nhiêu rồi tự bàn tay người hủy hoại. Cho nó hủy hoại tốt ở dưới lòng đất luôn, bây giờ cái trái đất nó rung lên luôn, thấy chưa? Tham cho đến nổi đào dưới đất lên, hút hết mẹ cái chất lỏng rồi dưới cái đất, đất ở dưới nó lỏng bỏng ra cho nên nó sụp. Có nhiều cái nhà tự nhiên nó ngỡ tảng sáng vậy thấy nó nghiêng 25 độ vậy nè, tại vì ở dưới nó lỏng lắm. Rồi đào riết à, đá ở dưới bây giờ, hồi xưa không biết cục nào nó nằm dưới, bây giờ không có đâu. Nó chỉ rọi cái kiến vậy nè, thì mình thấy cục đá ở dưới rồi mình mới mua bao nhiêu thì nó đào lên có giá đàng hoàng. Ống này nó bán, ống này nó bán, nó có sẵn ở dưới, mình muốn mua thì nó dẫn tới cho đó. Rồi nó để cho mình cái, nó để về thì ở dưới đá ở dưới nó hiện lên trên cái màn ảnh. Mình muốn mua cái cục đó bao lớn bao nhiêu ký thì nó mới tới nó đào cục nó lên, còn không thôi. Còn những cái nước khác thì nó đào hết lên, đào để đóng lên thôi nó bán. Thì bất quá thì nó bị động đất sập chứ sao vậy. Còn nó đúng là nay nó gì thế, nước Tân Tây Lan cũng vậy. Tại sao cô biết không? Cô đi qua bên Tân Tây Lan, cô làm lễ khánh thành chùa. Thầy thì mua những cái cục đá đó để cho này chỗ kia, rồi cho cái theo cảnh đó. Cô nói ồ sao mấy cục đá này đẹp quá. Nó nói mua đó sư cô. Thầy chỉ mua ở đâu à? Ông nói thầy hay lắm, mình muốn mua mình tới đó mình coi ở trên cái màn ảnh của nó, thì mình cứ dùng đó, cục đá nó nằm ở dùng đó đó, thì mình tới mình mua thì mình thích thì nó đào cục đá lên đưa cho mình, còn không cục đá còn nằm gì đó. Hay vậy. Hay quá vậy. Con không biết nó hay thiệt hay nha, con nhận ở đây nó vậy đó. Còn mỏ này nọ rồi đó nằm thấy hết á, nhưng mà nó không lên lên. Nước Úc này nè nó nhiều mỏ lắm, nhưng mà nó không có đào lên gì hết, nó để dành cho con cháu. Nó đi mua được ngoài gì xài thì nó mua, đối đế nó mới đào lên. Tại nó đào lên nó sẽ lỏng cái dưới đất của nó, nó khôn vậy đó. Còn mấy cái nước ngu á đào bán hết, hết bữa sạch nhà sạch cửa luôn, sống thành luôn vậy đó. Ừ. Rồi á, đã thấy vậy rồi còn đem bom vô cho nổ, cho bể tan cái núi ra đừng lấy đá. Rồi lấy đá thì cái đá nó lỏng bỏng á, rồi ai đâu rinh xuống nó quá to, nó còn lỏng bỏng. Xe chạy lên nè, xe chạy vòng vòng lên núi rớt xuống đè luôn một xe chết đó. Vậy nó rớt hồi nào nó rớt nam á, chết một lần nó mấy ba người sập lép cái xe, nằm cũng đá nằm trên xe luôn. Vậy á, cho nên nguy hiểm lắm. Bây giờ Đức Phật nói nè, phấn đấu để mà phát minh. Cái phấn đấu nó khác là tranh đấu. Phấn đấu nếu mình tranh đấu, mình đánh lộn, mình đập hư đồ đạc thì người bán hàng có lợi cái gì nữa. Thường thường ở trên đời này á, con người sống ở trên thế gian này cũng phải có cái sự phấn đấu thì nó mới phát minh ra và nó tiến bộ lên, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói phấn đấu nó khác là tranh đấu. Tranh đấu thì nó đập đổ, còn phấn đấu thì nó phát minh có lợi. Thế Đức Phật cũng cho con người mình cũng phải phấn đấu lên, hay tranh đấu lại bản ngã mình, tranh đấu là cái sự mờ ám của mình, ngu si của mình để mình phát minh. Còn á, tranh đấu để chiếm hữu ích kỷ riêng tư thì tiêu diệt lẫn nhau. Còn phấn đấu để phát minh, để cải thiện văn hóa, để mở mang nghệ thuật, để phát triển khoa học, lợi ích xã hội. Cho nên một, hai con đường nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà một con đường ích kỷ á, thì nó hư hoại hết. Và con đường á vì mọi người thì nó lợi ích xã hội. Đúng rồi, nói vậy. Cho nên á, Đức Phật nói cái bản chất ban sơ con người là thánh thiện chứ không phải là ác đâu. Con người bản chất ban sơ nhân chi sơ tánh bổn thiện mà. Khi mà đẻ mới, mà cha mẹ mới đẻ ra thì nó đâu có tính toán đâu, không có giận dỗi, đâu có bắt ích kỷ thôi, bắt bẻ người này đâu bắt bẻ người kia đâu. Nhưng mà từ từ lớn lên á, có chồng phải không, hồi nhỏ thì thùy mị đó, đi học về bằng áo dài trắng ha, thì bị dịu dàng không dám nói gì ai chăng. hiền lành, nhìn vô hiền lắm. Rồi bà kia tới bắt đầu đi cưới về em dâu bà, hiền biết là hiền. Cưới cùng rồi đẻ đứa con ra, bắt đầu á rồi còn bú, vẫn còn đi học, thì đi làm về chồng đi làm. Riết cái hoàn cảnh nó làm cho người đó giữ lên, chứ không phải con người đó có giữ. Bởi nhiều đứa nó nói tới nói với con nó xùa biết không, hồi đó con thuyền bị dịu dàng lắm chứ. Bây giờ cái gì con nói con ho hai đứa con rồi con nói con té cái miệng ra giống như bà chằn vậy. Nói đúng rồi, hoàn cảnh nó bó buộc nó tự nhiên nó thùy mị, bây giờ nó biết mình giống như sư tử Hà Đông vậy. Đồng nó nói vậy là bắt đầu nó tự không sụp lên, thấy không, nó bực quá, cái hoàn cảnh nó quá bực bội. Nên Đức Phật nói cái bản chất ban sơ con người thánh thiện mang, nhưng mà con người á, khi mà con người thánh thiện ở trong con người nó có hai cái đặc điểm nó sẵn có trong người, ai cũng vậy, nó có hai đặc điểm. Một á, là cái năng lực tự cứu mình, Đức Phật nói vậy, làm cho mình ra thoát ra khỏi cái gông cùm xiềng xích nào đó, mình có cái năng lực đó, đó. Thứ hai á, là cái nguồn linh giác thanh tịnh, tất nhiên là cái tấm giác biết đó. Cái nguồn tánh giác thường hằng hay gọi là Phật tánh hay gọi là lương tâm, ai cũng có hết, ai cũng có hai cái này nè. Nhưng mà Đức Phật á, khi mà Đức Phật gần nhập Đức Bàn á, Đức Phật kêu các vị đệ tử tới nói này các con à, hôm nay á, thầy già rồi, thầy sắp xa lìa các con rồi, từ xưa đến nay á, thầy tự nên đương tựa vào thầy để mà thành Phật, chứ không đương tựa vào ai đó. Hôm nay thầy thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác là thầy nương tựa vào chính thầy, cho nên các con ở lại thì phải nương tựa vào chính các con để mà thành Phật, không nương tựa vào cái người này. Trong với mình các con nó có hai cái năng lực này, Đức Phật nói đó. Một là cái năng lực tự cứu mình ra, lúc nào á mấy tụi con đau khổ mấy tụi con muốn ra khỏi mà, phải không? Mà con đủ năng lực, con hãy con hãy cái tâm mình muốn là được à, nhất thiết vô tâm tạo mà. Cái tâm con muốn cứu con ra hay không, cái tâm con có muốn con trở nên người thánh thiện hay không, phải không? Nếu con muốn thì con làm được, tại vì con muốn thôi. Nhưng mà trong lòng con có một cái nguồn linh giác thanh tịnh này nè, là cái tánh giác biết không bao giờ mất. Khi mà tất cả những cái gì nó bám vô con để làm cho con trở nên con người khác, cái con người thánh thiện này, thì con có biết cái nguyên nhân nào để làm cho con, thì con bỏ cái nguyên nhân đó đi thì nó hết. Mọi người hay vậy đó, có phải không? Ừ. Mình là người hiền mà tự nhiên có một cái gì đó, ai đó đem tới cho mình món nào, hoặc món đồ cái gì cái bị người ta giật đi, hoặc là mình đương ngồi đây có nhiều người tới họ chửi mình đi, thì từ con người thánh thiện này cái mình biến ra giữ mình chữ rồi, phải không? Bây giờ mình muốn làm sao để trở lại con người thánh thiện thì mình phải bỏ cái mà nó làm cho mình mất tâm tiện đi. Nội trong hai cái phải bỏ một, mình phải biết sáng suốt mình bỏ. Mà cái biết sáng suốt đó đó, cái đó là cái năng lực tự cứu mình có, mình biết. Nhưng mà cái mà nó cứu mình đây thì nó là cái nguồn linh giác, là tánh giác biết này. Mình phải biết là mình đang bị như vậy đó, thì mình cứu mình đó được. Mình không biết thì mình không cứu mình đó được. Phải, mình phải biết vậy. Ví dụ giống như mình đi lạc vậy đó, mình đang đi lạc này nè, mà mình không biết mình đang đi lạc thì mình đi thì sao? Đi hoài thì tốt xuống núi luôn, phải không? Đi vô rừng sâu luôn. Mà nhưng mà khi mình biết mình đang đi lạc thì mình sao? Mình đứng lại liền, phải không? Có phải vậy không? Nghĩa là Đức Phật nói á, mê mà không đáng sợ, si mê không đáng sợ, mà chỉ sợ giác chậm thôi, chỉ sợ cái tánh giác biết là nó không biết thôi, phải không? Mê mờ dữ dằn điên cuồng gì không sợ, nhưng mà mình sợ giác chậm thôi. Mình không biết mình đang là cái đó là thôi à, mình đi luôn gì. Chứ mà giống như mình đi lạc vậy, mình biết mình đang lạc là mình đứng lại thôi. Còn mình không biết mình đang lạc mình đi hoài, lạc hoài. Cho nên á, quan trọng nhất á, mình phải á, nương vào hai cái năng lực này. Cho nên Đức Phật á, một khi họ tỉnh giác á, quay trở về thì hoàn toàn thánh thiện trở lại đây liền. Thấy không? Khi mà họ tỉnh giác quay trở về thì hoàn toàn thánh thiện liền, dễ lắm. Cho nên có một cái câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe. Một cái câu chuyện hồi xưa chuyện thiền nha, tại tôi thích kể chuyện thiền cho quý vị nghe. Chuyện thiền hay, có tâm tí. Thì hồi xưa có cái ông Zenkai á, cái ông này là Nhật, người Nhật, là con trai của người hiệp sĩ đạo. Thì ông này ông đến á, ông làm người hầu cho cái ông một cái quan chức lớn, tên quan chức lớn. Thì cái ông Zenkai này ông làm người hầu cho một cái quan chức lớn. Thì sau đó thì cái ông quan này ông có bà vợ rất là đẹp. Một thời gian ở đó sau cái ông tự nhiên sao ông thương cái bà này lắm, ông thương bà vợ. Rồi hai người á bồ bịch nhau, và hai người có tình tứ nhau, thì cái ông quan nó không bắt được. Ông bắt được thì ông nhân khai này ông thấy như vậy bắt được thì dĩ nhiên là nếu mà để nguyên vậy thì ông phải bị ở tù, hoặc là ông bị giết chết, hoặc là ông bị đánh đập. Cho nên ông liền á lấy dao đâm chết cái ông quan đó luôn đó. Thì ông đâm chết ông quan này xong á thì ông cùng những cái bà vợ của ông quan nó đi trốn, đi qua xứ khác ở. Thì ở một thời gian rồi hai người này á, những người không tốt mà, cho nên nó gặp những cái điều không có may, cho nên cuối cùng là nó nghèo khổ và nó đi xin ăn nữa, đang cướp ăn trộm nữa, tại nó thứ dữ mà. Rồi á một thời gian á, bà này bả gì quá tham vọng, cho nên bả cờ bạc quá, bả tiêu tan hết rồi. Thì hai người chia tay, ông này ông mới bỏ cái bà vợ con quan nó đi, và bắt đầu ông ăn năn hối hận. Ông nói chứ chắc lẽ mình làm cái điều ác, cho nên bây giờ gặp cái bà này cũng đâu có tốt gì đâu. Thì bây giờ ông ăn năn hối hận, thì ông muốn bây giờ ông nguyện giữa trời đất ông sẽ làm một cái gì để ông chuộc lại cái lỗi lầm kia. Thì ông nói tôi sẽ làm một cái việc thiện nào đó, ông nói trong lương tâm ấy. Thì ông bắt đầu ông đi xuất gia, ông đi xuất gia, ông thành một thiền sư. Ông thành thiền sư á, khi mà ông thành thiền sư rồi á, thì ban ngày á, ông đi khất thực, ban đêm về á, thì ông nguyện ông đào một con đường. Tại vì ông thấy trên cái có cái núi vậy rất là cao, thì có một con đường hầm đi qua. Thì con đường hầm nó lâu ngày rồi, nó cũ quá rồi, mà ta chạy xe qua hoặc ta đi bộ qua, đá nó rớt xuống, nó giết chết biết nhiều người. Mà lỡ bữa nào nước trên núi nó tràn xuống á, thì nó ngập bất tử như nước ta lũ rồi đó. Thì nó giết nhiều người qua con cái gương hầm quá, mà nếu ông đi thì không được. Thì ông mới nói tôi, ông sẽ nguyện đào một con đường hầm khác, cũng gần cái đó mà cao hơn, con đường hầm mới. Thì bằng ngày ông đây thầy thiền sư này á, Zenkai này á, là đi khất thực, bằng đêm về đào hầm. Thì ông đào một thời gian vậy đó, cũng cả 30 năm rồi đào. Thì ông đào con đường hầm này á, nó dài á, là nó dài 695 mét, nó cao 20 cm, và nó bề rộng là 6 thước. Đó ông đào bự heo, mà ông đào cũng đem đá ra. Cái con đường hầm này tới gần 700 thước, mà đâu ít gì đâu, nửa số hơn phải không. Thì ông đương đào như vậy á, thì một hôm có cái thằng con trai của cái ông quan đó, nó đi tìm, tại vì nó biết là cái ông này là giết cha nó mà. Nó đi tìm cho được cái ông Dinh Khai này để mà nó trả thù. Thì một hôm nó tới cái đường hầm này, nó thấy ông đào thì nó gặp ngay ổng. Nó hỏi ổng có phải là Dinh Khai không? Ông nói dạ tôi phải. Hỏi ông hồi xưa ông phải giết cái ông Quang đó không? Ông nói dạ phải. Ông nói cái thằng đó nó nói tôi á là con của anh Quang đó. Bây giờ hôm nay tôi đến gặp ông và phải trả thù cho cha tôi, tại vì ông giết cha tôi mà. Thì bây giờ tôi phải trả thù để mà cái linh hồn của cha tôi mới được bình yên được, còn không muốn được. Tôi cũng muốn giết ông đó, nhưng mà phải giết thôi. Thì ông mới nói bây giờ tôi vào cái đường, tôi khai sau khi mà tôi giết cha của anh rồi á, của em rồi á, thì tôi anh đang hối hận, và bây giờ tôi nguyện đạo con đường hầm này. Thì thôi anh hãy ráng cho tôi đi, tôi đào 2 năm nữa là xong. Ông nói vậy, tôi đào xong rồi anh chặt đầu tôi, phải không? Anh đâm cho tôi, hồi đó tôi đâm cha anh 4 nhát, thì bây giờ anh đâm tôi 10 nhát, thì đó tôi sẽ nguyện cho anh đâm. Thì cái thằng kia nó nói gì được, thì ông phát nguyện gì cũng trúng. Thôi đợi bây giờ tôi ở đây, tôi đi vòng vòng rồi tôi ngày nào tôi cũng trở lại, tôi đợi ông. Tôi đi bằng ngày, tôi đi làm ăn bằng đêm, tôi về đây tôi ngủ, tôi đợi ông, thấy không? Thì thì ban đêm ông về nó ngủ đây, nó sẽ thấy ông đào hầm bưng đá ra hoài thôi, cực quá. Nó nói cái nó phụ
nó phụ ổng,
ban đêm nó về nó phụ ổng đào hầm cho lẹ để nó đào cho lẹ để nó giết ổng cho mau. Thì nó đào, có nó đào như vậy á, thì hai người đào ban đêm nó đào với ổng, ban ngày thì nó đi, ổng đi xin ăn, ổng đi khắc phục, thì nó đi làm ăn. Cuối cùng là đào một năm mà, trong khi đào đó thì cái tầng thầy trò mà nó thấy ổng như vậy đó, ổng hiền lương vậy rồi ổng phát tâm, cái lương tâm ổng trở về và nó cái lương tâm cũng trở về. Cho nên á, khi mà sau một năm rồi cái đường hầm nó hoàn thành rồi, mà hai người giống như hai thầy trò vậy, ổng nó thương ổng lắm, nó thương ổng, nó trở nên nó có cái tình thương thương ổng, và ổng cũng có cái tình thương thương nó nữa. Tại vì nó là con người chí khí mà, và ổng cũng là con người chí khí. Cho nên cuối cùng đời khi đào con đường này được một năm rồi á, thì ổng nói rồi đó, ngày mai là xong con đường và bắt đầu khánh thành, kêu dân đi qua cho được rồi. Thì sao ổng khánh thành rồi xong kêu dân đi qua, thì ổng nói bây giờ đó, hôm nay đó thì con á, ổng giết ta đi, ta lên trả thù với cha. Thì ổng nói gì, nó nói chứ làm sao mà con giết thầy của con được. Thầy á là người đã cảm hóa con từ cái hận thù á trở về con người thánh thiện mà, nói vậy. Cho nên á, cho nên á, ở trong cái lòng của con người á, nó có một cái Phật tánh. Khi nó gặp cái hoàn cảnh này thì nó mới làm, rồi nó gặp hoàn cảnh này nó cũng vẫn là thánh thiện mà. Thì cái thằng này cũng vậy, thằng nhỏ nó cũng vậy, tại vì giết cha nó phải đánh thôi, đến đâu muốn giết ổng. Sau này lần nó làm việc cái ổng nó cũng tánh thiện luôn. Cho nên ổng á, ổng vừa đào một con đường cho người ta đi, mà ổng vừa cảm hóa cái thằng này từ cái tâm sân hận thành cái tâm đệ tử nè, phụng sự luôn á. Cái lòng sân hận của nó từ đó mà nó hạ xuống. Cái câu chuyện vậy, bởi vì con người á, mình nhìn vô mình, người ta sẽ dĩ dữ hay là gì là do cái hoàn cảnh vậy. Phật nói vậy. Cái bản chất á, bản chất của người là thánh thiện mà, cho nên Đức Phật nói vậy. Thì bây giờ chúng ta học, bởi vì Đức Phật nói cái cốt tủy của niềm an lạc là cái tình thương với nhau. Cái niềm mình muốn cho người ta an lạc, mà cái cốt tủy để mà đem đến an lạc là cái tình thương yêu với nhau. Cái mình hiểu người, rồi cái tâm hiểu người, cái tâm nâng đỡ người, và cái tâm cảm thông cho người, và cái sự quán chiếu về cái hoàn cảnh của con người, nó có năm cái điều kiện mà nó làm cho cái tình người mình có đối với người kia, mà cái tình người mình có đối với người kia thì mới đem lại cái an lạc cho người kia. Mình muốn đem lại an lạc cho một cái người nào thì mình phải đem cái tình thương mình ra thì mới an lạc. Mình nói tôi muốn đem an lạc cho chị, tôi đem cho tiền chị, tôi cho ở nhà tôi, chị tới ở nhà tôi này nọ đủ thứ ha. Nhưng mà mình không có thương được người ta thì người ta cũng không an lạc đâu, có phải không? Tại vì mình đâu có thông cảm được cái hoàn cảnh ta, mình không có đem cái hoàn cảnh ta qua gán lên cho mình, mình không có hiểu được, mình không có nâng đỡ, mình không có cảm thông, mình chỉ nhìn bên ngoài mà mình không có đặt cái hoàn cảnh của người ta vô là hoàn cảnh mình. Bởi Đức Phật dặn á, mình muốn thương cái người thù của mình á, mình phải quán chiếu hoàn cảnh đau khổ của nó là của mình á. Tại vì nó cũng bị chồng đánh nè, nó cũng bị không có tiền, nó cũng bị bệnh ung thư, nó cũng bị đủ thứ. Mình đem cái hoàn cảnh của nó là của mình thì tự nhiên thương nó thôi. Cái Phật nói vậy, khó có xóa bỏ hận thù cho người khác lắm, chỉ có cái mình đem cái tình thương đó, mình đối với người ta thì mình bỏ được. Trong những cái con người mà gọi là ác á, ác nhất mà do cái tập, đều do cái tập khí xấu nhiễm họ thôi, chứ không phải họ ác đâu. Bởi vì bổn nguyên của con người là họ có cái con người thánh thiện mà, không có ai là ác hết á, cái Phật nói vậy. Cho nên mình hai cái con quỷ này nó làm sao, nó hai con quỷ này nó cũng có một tánh mà, phải không? Nhưng mà tại vì nó thấy hai cái cây gậy này, cái cây gậy với lại cái rương báo này với lại cái đau gút này có lợi quá, cho nên nó biến thành hai đứa từ hai cái người bạn rất là thân đánh nhau. Đánh nhau gì vật chất thôi, một lát lấy hai đó đi thì sao? Bởi Đức Phật dạy mình á, cái nào nó làm cho mình như vậy thì phải lấy cái đó đi vậy thôi. Dễ không? Dễ diễn dễ có gì đâu cũng có ha.
Rồi giờ để coi,
bây giờ mình làm cái bài số câu chuyện số 42 thấy không? Lối ra lạc đà chết, cái câu chuyện con lạc đà là nó chết rồi, nhưng mà cái da của nó đều quý, nhưng mà nó chết rồi thì đem lột cái lột cái da nó ra rồi kiếm những cái đồ khác gói lại, mà cái đồ gói lại là những cái đồ quý giá cái da lạc đà. Cho nên Đức Phật nói mấy người ngu á, bây giờ mình đọc câu chuyện ha.
Đấy cười lắm.
Thời xưa có một người thương buôn dẫn theo hai người con trai và một con lừa. Con lạc đà nó đã chở rất nhiều hàng hóa quý giá, họ muốn đến những nơi xa để buôn bán. Cả ba cha con chọn sáng sớm ngày xuân, cảnh xuân tươi đẹp mà xuất phát ra đi. Đang lúc mùa xuân mọi người thích ngắm cảnh xem hoa thì họ dắt con lạc đà đi về phía đồng ruộng, nhìn thấy nông dân đang cày ruộng, người cha dạy rằng: này hai con à, tất cả mọi việc ở đời và cả việc buôn bán của chúng ta cũng phải trải qua muôn nghìn gian khổ mới được có kết quả thành công và mới có tiền đó các con. Các con nhìn thấy không, người nông dân kia nếu mùa xuân họ không cày cấy vất vả thì mùa thu làm sao có lúa thu hoạch được, không nói gì đó. Hai người con mới nói rằng: thưa cha, chúng ta đi buôn bán xa nhà cũng giống như người nông dân cày cấy vậy, nếu như không chịu cực khổ buôn ba xuôi ngược thì làm sao kiếm ra tiền. Người cha nghe hai con trình bày thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đi qua, họ đi qua đồng trống băng khỏi rừng già, phải bắt đầu trèo núi. Nếu họ vượt qua ngọn núi này thì đã đến nơi buôn bán rồi. Nhưng thật không may khi họ vừa trèo lên núi, vì con lạc đà chở hàng quá nặng quá nên nó đã quỵ xuống và chết ngay trên đường đi. Hãy leo núi nặng mà nó chở nhiều mà tham nữa, hai này nó sao phải chịu cực khổ buôn bán làm ăn mà phải chở đồ cho nhiều con.